Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Châu Á Châu từ Manila, Philippines xin kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một bài thời sự trình bày về phiên khoáng đại mùa thu của Hội đồng Giám mục Pháp. Chương trình sẽ được tiếp tục với các mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường, và cuối cùng như thường lệ, chúng tôi sẽ kết thúc chương trình với những phút cầu nguyện. Trước hết, để bắt đầu chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin tức tôn giáo của chúng tôi. Tin Vatican. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tình yêu đang hoạt động trong trái tim con người là sức mạnh canh tân thế giới. Suy niệm về cuộc gặp gỡ giữa ông Gia-kêu và Chúa Giê-xu, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng vì Chúa Cha là đứng giàu lòng thương xót, cho nên Chúa Giê-xu muốn tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Cũng trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhắc đến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, mà quan thầy là Thánh Carolo Borromeo được giáo hội kính nhớ trong ngày Chủ nhật vừa qua. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói đến tình hình căng thẳng tại vùng Kurdistan, phía bắc Iraq. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Kurdistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ quan ngại về vấn đề di dân tại Ý. Được biết hôm thứ Ba vừa qua, một thanh niên Rumani đã bị tình nghi tấn công và giết chết một phụ nữ người Ý. Trước sự giận dữ của dân chúng, chính phủ Ý đã đưa ra một đạo luật cho phép trục xuất những người di dân lậu vào Ý. Ngoài ra, tối thứ Sáu vừa qua, sau biến cố trên đây, cũng có ba người Rumani bị một nhóm người Ý tấn công và gây thương tích. Trước tình thế ấy, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi người di dân và người dân địa phương hãy đối xử với nhau một cách có văn minh, dựa trên những giá trị tinh thần và văn hóa mà mọi dân tộc đều có. Ngài cũng kêu gọi chính phủ Ý nên đưa ra những biện pháp có thể bảo đảm được quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người dựa trên cuộc sống chung giữa các dân tộc. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích phong trào các gia đình mới đề ra những kế hoạch mục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu và thách đố đa diện của gia đình ngày nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 3 tháng 11 vừa qua, dành cho 400 người thuộc ban lãnh đạo, các liên hoạt viên gia đình đến từ năm châu thuộc phong trào các gia đình mới, một ngành thuộc phong trào Focolare được thành lập cách đây đúng 40 năm. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng phong trào các gia đình mới hiện nay đã lan rộng và quy tụ 800.000 gia đình hoạt động tại 182 quốc gia, quyết tâm biến gia đình mình thành một tổ ấm, chiếu tỏa trong thế giới chứng tá của gia đình, thấm đượm tin mừng. Phong trào này hoạt động theo 4 đường hướng chỉ đạo là tu đức, giáo dục, xã hội tính và liên đới. Đức Thánh Cha ca ngợi phong trào các gia đình mới như một dấu chỉ hy vọng và là một khích lệ để các gia đình Kitô trở thành một môi trường thích hợp, trong đó các tín hữu loan báo bằng cuộc sống thường nhật rằng thật là tốt đẹp khi đặt Chúa Giê-xu vào trọng tâm và trung thành sống theo tin mừng của Chúa. Đức Thánh Cha nhắc đến hội nghị của phong trào các gia đình mới đang tiến hành trong những ngày này với chủ đề Một nhà xây trên đá, tin mừng được sống thực, một câu trả lời cho các vấn đề của gia đình ngày nay. Qua đó, các tham dự viên cũng nhắm vào đào sâu lời Chúa và lắng nghe những chứng từ cho thấy Chúa Thánh Linh đang hoạt động trong các tâm hồn và trong các gia đình, cả trong những hoàn cảnh phức tạp và khó khăn. Đức Thánh Cha nói như sau, tôi thành tâm cầu mong rằng nhờ sự dấn thân của anh chị em, những kế hoạch mục vụ có thể được đề ra để đáp ứng các nhu cầu ngày càng gia tăng của các gia đình ngày nay, và nhiều thách đố đang được đề ra cho các gia đình, để sứ mạng đặc thù của gia đình trong giáo hội và trong xã hội không bị suy giảm. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của các gia đình Kitô theo tinh thần tông huấn Familiaris Consortio về gia đình, do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành. Theo đó, gia đình nhận sứ mạng bảo tồn, biểu lộ và thông truyền tình yêu như một phản ánh sinh động và thực sự tham gia vào tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại và tình yêu của Chúa Kitô đối với giáo hội là hiện thê của người. Đức Thánh Cha khẳng định rằng để chu toàn vai trò và sứ mạng ấy, gia đình cần kín mút sức mạnh từ ơn thánh của bí tích Chúa Kitô đã mong muốn để củng cố tình yêu giữa người nam và người nữ. Một tình yêu được hiểu như là một sự hiến thân cho nhau một cách sâu xa. Đức Thánh Cha khích lệ các gia đình noi gương khiêm nhường và thánh thiện của Thánh Gia Thất Nazareth. Ngài nhấn mạnh rằng, điều không thể thiếu được đó là anh chị em phải luôn cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, sống đời sống bí tích một cách nồng nhiệt, cùng với cố gắng không bao giờ quên sống với răng yêu thương và tha thứ như Chúa Kitô đã dạy. Tình yêu không tìm tư lợi, không nghĩ đến sự ác phải chịu, nhưng vui mừng vì sự thật. Nhân dịp này, Đức Thiên Cha cũng không quên gửi lời hỏi thăm đến chị Kiera Lubick, người sáng lập phong trào Tổ Ấm, và cầu chúc chị sớm được bình phục. Tin Roma, Đức Hồng Y Francis Arinze, người đứng đầu bộ phụng tử và kỷ lục các bí tích, đã kêu gọi cầu nguyện cho người quá cố. Trong một bài phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Arinze nói rằng, những người tham dự một đám tang không có quyền nào để phong thánh cho bất cứ ai. Theo Ngài, họ có thể hy vọng rằng người chết đã về đến nhà Cha Thiên Trời, cũng như đang ở trong luyện tội. Đức Hồng Y Arinze giải thích như sau, chỉ có Thiên Chúa mới biết ai đã lên thiên đàng. Chúng ta không thể biết được điều đó, và như vậy chúng ta phải cầu nguyện, bởi vì người đó có thể còn trong luyện tội. Tuy nhiên, nếu người đó đã lên thiên đàng, thì Thiên Chúa sẽ dành tất cả những lời cầu nguyện này cho người khác. Tiếp dẫn sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, Đức Hồng Y Arinze nói rằng, tất cả những ai chết trong ơn sủng và tình thân của Chúa, cho dẫu chưa được thanh luyện, vẫn được bảo đảm về phần rủi đời đời. Nhưng sau khi chết, họ phải trải qua thanh luyện để có thể đạt được sự thánh thiện cần thiết, hầu hưởng được niềm hoan lạc vĩnh cửu. Giáo hội dạy rằng kinh nguyện, nhất là thánh lễ và hy sinh, có thể được dâng lên Chúa thay cho các đấng linh hồn trong luyện tội, bởi vì người tín hữu Kitô có thể giúp đỡ nhau trước cũng như sau khi chết. Đức Hồng Y Arinze nói rằng các đấng linh hồn cũng cầu nguyện và giúp đỡ cho chúng ta, nhưng họ làm như thế nào chúng ta không thể biết được. Chúng ta chỉ biết rằng trong Chúa Kitô có sự thông hiệp giữa những người đang ở trên thiên đàng, những người đang ở trong luyện tội và những người đang sống trên trần gian. Tin Đạt Ma Sa La Ấn Độ, người Tây Tạng rất vui mừng vì cuộc gặp gỡ sắp tới giữa Đức Thánh Cha và Đức Đạt Đai Lạt Ma. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Asia News, ông Samdong Rinpoche, đại diện hành chánh của chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ, đã nói rằng, mặc dù chính phủ Trung Quốc đã đưa ra những lời đe dọa, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản hai nhà lãnh đạo tôn giáo gặp gỡ nhau. Ông Rinpoche cho biết, khi Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Hoa Kỳ, tất cả mọi tòa đại sứ tại đây đều nhận được thư cảnh cáo của tòa đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Trong lá thư, Trung Quốc hăm dọa rằng nếu họ tham dự nghi lễ trao tặng huy chương Quốc hội Hoa Kỳ cho nhà lãnh đạo tinh thần này, thì họ sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng về ngoại giao. Nhưng mọi người đều đã đến tham dự nghi lễ ấy. Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Đức và Canada, Trung Cộng cũng đã đưa ra những lời hăm dọa như thế. Nhận định về cuộc gặp gỡ sắp tới giữa Đức Thánh Cha và Đức Đạt Lai Lạt Ma, ông Rinpoche khẳng định rằng đây là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn có tính cách tôn giáo. Cả hai vị đều là những nhà tôn giáo đáng kính trên thế giới. Hơn nữa, Giáo hội Công giáo lại luôn kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo và nhân quyền. Do đó, theo ông Rinpoche, cuộc gặp gỡ sắp tới giữa Đức Thánh Cha và Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ rất quan trọng và ý nghĩa. Cuộc gặp gỡ sẽ gửi đi một tín hiệu tích cực cho các nhà lãnh đạo thế giới, các vị lãnh đạo tôn giáo và tất cả những ai đang tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền trên khắp thế giới. Tin Indonesia, một vị giám mục Đài Loan đã cảm ơn các gia đình tại Indonesia đã gửi con sang truyền giáo tại xứ sở của ngài. Vào giữa tháng 10 vừa qua, Đức Cha John Hung San Chuong, giám mục Chiayi Đài Loan, đã viếng thăm đảo Flores là nơi có đông người Công giáo nhất tại Indonesia. Tháp tùng Đức Cha Hung có khoảng 20 linh mục đang làm việc tại Đài Loan. Các vị này đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Philippines, Ba Lan và Việt Nam. Một số thân nhân bà con và cộng đồng Mỹ Hoa tại Momere, miền trung đảo Flores, đã đến tham dự thánh lễ do Đức Cha Hung chủ tế. Trong bài giảng thánh lễ, vị giám mục Đài Loan này đã cảm ơn các gia đình cũng như dòng ngôi lời tại Indonesia, đã gửi các nhà truyền giáo sang làm việc tại xứ sở của ngài. Được biết, dòng ngôi lời tại Indonesia đã có một chủng viện được thành lập cách đây 70 năm. Chủng viện này đã đào tạo được 350 nhà truyền giáo ngôi lời hiện đang phục vụ tại 46 quốc gia trên khắp thế giới. Theo linh mục Philippus Tule, giám đốc chủng viện, thì kể từ năm 1984, các linh mục của dòng đã được gửi đi phục vụ tại Úc Châu, Trung Quốc, Đức, Ghana, Ý, Ba Lan, Hoa Kỳ và nhiều nước khác nữa. Hiện nay, chủng viện ngôi lời có khoảng 650 chủng sinh. Trong số này, 223 là tu sĩ thuộc 4 tỉnh dòng ngôi lời tại Indonesia. Theo linh mục giám đốc chủng viện Ngôi Lời, vấn đề lớn đối với các nhà truyền giáo không phải là học tiếng quan thoại, mà là làm sao để giao giảng tin mừng cho người Đài Loan, vì họ rất gắn bó với những tôn giáo cổ truyền. Tin Roma, Ủy ban Quốc tế về phục vụ khối Anh ngữ cho biết bản thảo sách lễ Roma dịch từ tiếng Latin sang tiếng Anh đã hoàn tất. Ủy ban đã cho công bố bản thảo vào ngày 1 tháng 1 vừa qua và sẽ đệ trình bản thảo cho các hội đồng giám mục của các xứ nói tiếng Anh duyệt xét. Đức giám mục Ross của Anh Quốc đã cho biết ủy ban đưa ra các chú giải về các sửa đổi và hy vọng ấn bản chính thức sẽ được hoàn tất vào năm 2008. Ủy ban cũng cho biết bản dịch này dịch theo sách lễ Roma ấn bản năm 2002 và tiến trình dịch sang Anh ngữ cũng gặp nhiều tranh luận phức tạp vì ngôn ngữ phục vụ. Do vậy, Tòa Thánh Vatican đã thiết lập một ủy ban làm việc chung với ủy ban phiên dịch trong tư cách cố vấn. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi phiên họp khoáng đại mùa thu của Hội đồng Giám mục Pháp. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phiên khoáng đại mùa thu của Hội đồng Giám mục Pháp đã khai diễn tại Lộ Đức hôm thứ Bảy, mùng 3 tháng 11 vừa qua, và kéo dài cho đến ngày thứ Năm, mùng 8 tháng 11 này. Tham dự phiên họp này có 113 vị, trong đó có 13 giám mục phụ tá và 2 vị giám quản giáo phận. Với việc bầu lại ban thường vụ mới, phiên họp này có một tầm quan trọng đặc biệt đối với các vị chủ chăn giáo hội tại Pháp. Theo chương trình nghị sự, các đức giám mục Pháp bàn thảo về 3 vấn đề quan trọng. Trước hết là mối quan hệ giữa giáo hội Công giáo và Hồi giáo tại Pháp. Theo cha Antoine Eroa, tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Pháp, các đức giám mục không đặt vấn đề thần học mà chỉ nghiên cứu những vấn đề cụ thể do sự hiện diện của Hồi giáo tại Pháp đang đặt ra. Vào tháng 3 vừa qua, nhóm làm việc do đức cha Michel Divos, giám mục Evry Corday Esson đứng đầu, đã đưa ra một số vấn đề cụ thể như các cuộc hôn phối hỗn hợp ngày càng gia tăng, sự kiện những người Hồi giáo xin chịu phép rửa mà không cho gia đình biết. Đây là những vấn đề cụ thể mà các đức giám mục Pháp sẽ thảo luận với nhau trong những ngày này. Đây là những vấn đề mà đức cha Georges Pontier, tổng giám mục Marseille, nơi có đông người Hồi giáo sinh sống, xin các đức giám mục Pháp phải hết sức thận trọng. Vấn đề thứ hai mà các đức giám mục Pháp sẽ đề cập đến trong khóa học mùa thu này là sứ vụ linh mục. Từ hai năm nay, một nhóm làm việc cho đức cha Albert Rouet, tổng giám mục Poitiers lãnh đạo, đã nghiên cứu về đề tài sứ vụ linh mục và đời sống các cộng đoàn. Được thành lập từ năm 2005, nhóm làm việc này đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp. Năm vừa qua, nhóm này đã đề nghị 3 điểm cần được đem ra thảo luận là tình trạng các linh mục phải coi sóc nhiều giáo xứ một lúc, mỗi dây liên lạc giữa các cộng đoàn, trách nhiệm mục vụ trong giáo xứ và trách nhiệm đối với giáo phận. Trong thời gian qua, các đức giám mục cũng đã trao đổi nhiều với các linh mục về vấn đề này. Theo linh mục tổng thư ký Hội đồng Giám mục Pháp, vấn đề không phải là đưa ra những quy định có tính cách ràng buộc, mà chỉ nên đề ra những định hướng giúp các linh mục trong sứ vụ nặng nề hiện nay. Vấn đề thứ ba được các đức giám mục Pháp mang ra thảo luận trong khóa họp mùa thu này là việc đào luyện linh mục trong tương lai. Đây là vấn đề đã được các đức giám mục Pháp bàn thảo rất nhiều trong thời gian qua. Một nhóm làm việc dưới sự lãnh đạo của đức cha Pascal Roland, giám mục Moulin, cũng đã được thành lập. Trong những năm gần đây, đã có nhiều thay đổi sâu rộng trong việc huấn luyện linh mục tại Pháp. Chẳng hạn, phân chia nhiều giai đoạn khác nhau trong việc đào tạo, thiết lập những năm dự bị, thành lập các chủng viện tại các giáo phận. Ngoài ra, nhiều nơi còn cho thử nghiệm việc cho các chúng sinh vừa theo học đại học vừa theo học trong chủng viện. Mỗi giáo phận đang dò dẫm theo một phương pháp mới. Đây là kinh nghiệm mà các đức giám mục Pháp sẽ chia sẻ cho nhau trong khóa học mùa thu này. Ngoài 3 vấn đề nổi cộm trên đây, tuy không nằm trong chương trình nghị sự, nhưng hồ sơ quan trọng được bàn thảo trong các khóa học trước là vấn đề giáo dục, có lẽ cũng được các đức giám mục Pháp bàn tới. Trong khóa học, các đức giám mục Pháp cũng sẽ tiếp các đại diện của các tổ chức bác ái như Secours Catholique và Ủy ban chống đối và giúp phát triển. Cuối cùng, có lẽ vấn đề cũng sẽ được các đấng mục pháp quan tâm tới là tự sách Summorum Pontificium được Đức Benedicto ban hành ngày 7 tháng 7 vừa qua, cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức kiện công đồng. Trong phiên khoáng đại năm trước, các đấng mục pháp đã thông qua một tài liệu bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường của Đức Hồng Y Jean-Pierre Rica, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, về việc cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Lần này chắc chắn các đấng mục pháp sẽ thảo luận về việc áp dụng tự sắc của Đức Thánh Cha, vốn đã có hiệu lực từ giữa tháng 9 vừa qua. Quý vị vừa theo dõi phần tin tức và thời sự, tiếp tục chương trình là một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Tình yêu là một chọn lựa. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Làm thế nào để chúng ta có thể nói ngôn ngữ tình yêu của nhau, khi tâm hồn chúng ta tràn ngập những vết thương và giận hờn vì những thất bại trong quá khứ? Giải đáp cho câu hỏi trên đây nằm trong chính bản tính nhân loại của chúng ta. Chúng ta là những tạo vật biết chọn lựa. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể làm những chọn lựa tồi tệ. Đây vốn là điều thường xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta nói những lời phê bình chỉ trích. Chúng ta làm những điều gây tổn thương. Dĩ nhiên, khi bình tâm nhìn lại, chẳng ai trong chúng ta tự hào về những chọn lựa tồi tệ ấy. Mặc dù những chọn lựa ấy có thể được biện minh trong lúc ấy. Những chọn lựa tồi tệ trong quá khứ không có nghĩa là chúng ta buộc phải lặp lại trong tương lai. Ngược lại, giữa vợ chồng, người ta có thể nói, anh xin lỗi, anh rất lấy làm hối tiếc, anh biết rằng anh đã xúc phạm đến em, anh hy vọng rằng trong tương lai anh sẽ cư xử tốt hơn, anh muốn được nói thứ ngôn ngữ tình yêu của em, anh muốn đáp ứng nhu cầu của em. Biết bao nhiêu cuộc hôn nhân đã đứng bên bờ vực thẳm của ly dị, đã có thể được cứu vãn, nhờ họ biết chọn lựa yêu thương và tha thứ, thay vì hận thù. Tình yêu không xóa bỏ được quá khứ, nhưng có thể làm cho tương lai khác đi. Khi chúng ta chọn những biểu lộ yêu thương theo ngôn ngữ tình yêu của người phối ngẫu, chúng ta tạo được những cảm xúc có sức giúp chúng ta đương đầu được với những xung đột và thất bại của quá khứ. Tình yêu và cảm xúc là hai điều hoàn toàn khác nhau. Tình yêu là từ ngữ mơ hồ nhất, cho nên người ta dễ đồng hóa nó với cảm xúc hay nhu cầu được yêu. Trong xã hội ngày nay, nhiều người chưa học được sự khác biệt giữa tình yêu và cảm xúc. Phim ảnh, tiểu thuyết và vô số những cách sống thác loạn ngày nay dễ đưa con người đến chỗ lẫn lộn tình yêu và cảm xúc. Tình yêu mà con người thời đại thường đồng hóa với cảm xúc thuộc lĩnh vực bản năng. Nó xuất hiện ngoài suy tính và chờ đợi của con người. Nó nằm ngoài vòng kiểm soát của con người. Nó đến một cách tự nhiên trong quan hệ nam nữ. Nó có thể được nuôi dưỡng hay thỏa mãn, nhưng không xuất phát từ sự chọn lựa tự do của con người. Tình yêu mà con người thời đại đồng hóa với cảm xúc ấy, có thể tạm thời thỏa mãn nhu cầu được yêu của con người. Nó mang lại cho chúng ta cái cảm giác rằng, ai đó quan tâm đến chúng ta, đánh giá cao về chúng ta và ca tụng chúng ta. Chúng ta cảm thấy sung sướng khi nghĩ rằng một người khác xem chúng ta như là nhân vật số một. Người ấy muốn dành tất cả thời giờ và năng lực cho mối quan hệ giữa người ấy với chúng ta. Trong đoạn kỳ, nhu cầu tình cảm của chúng ta được thỏa mãn. Chúng ta như thể đang chinh phục cả thế giới. Chẳng có gì chúng ta không làm được. Đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Tuy nhiên, dần dà, từ đỉnh cao của những cảm xúc ấy, chúng ta bắt đầu trở lại với thực tế. Nếu người phối ngẫu của chúng ta đã học nói được ngôn ngữ tình yêu chính yếu của chúng ta, nhu cầu được yêu của chúng ta sẽ tiếp tục được thỏa mãn. Trái lại, nếu người phối ngẫu chẳng nói được ngôn ngữ tình yêu chính yếu của chúng ta, nguồn cảm xúc của chúng ta sẽ cạn dần và chúng ta sẽ chẳng còn cảm thấy được yêu nữa. Thỏa mãn được nhu cầu được yêu ấy của người phối ngẫu lúc bấy giờ sẽ là một chọn lựa, chứ không còn là một cảm xúc tự nhiên nữa. Nếu tôi học được ngôn ngữ tình yêu của người phối ngẫu của tôi và thường xuyên sử dụng ngôn ngữ ấy, thì người phối ngẫu của tôi sẽ tiếp tục cảm thấy được yêu thương. Tuy nhiên, nếu tôi đã không chịu học nói ngôn ngữ tình yêu của người phối ngẫu của tôi, hoặc không muốn nói thứ ngôn ngữ ấy nữa, thì lúc đó người phối ngẫu của tôi sẽ chẳng còn cảm thấy được yêu nữa. Chỉ cần sau vài năm sống trong tình trạng không được thỏa mãn trong nhu cầu được yêu ấy, rất có thể người phối ngẫu của tôi sẽ chạy theo một người khác có khả năng thỏa mãn nhu cầu được yêu ấy. Đáp trả lại nhu cầu được yêu của người phối ngẫu là một chọn lựa mà chúng ta phải làm mỗi ngày. Nếu tôi biết được ngôn ngữ tình yêu chính yếu của người phối ngẫu, và tôi quyết tâm nói ngôn ngữ ấy, nhu cầu tình cảm của người phối ngẫu của tôi sẽ được thỏa mãn, và người phối ngẫu của tôi sẽ cảm thấy an toàn trong tình yêu của tôi. Hãy lấy thí dụ, ngôn ngữ tình yêu chính yếu của vợ tôi là những hành động phục vụ. Vợ tôi chỉ thích tôi chứng tỏ tình yêu bằng những việc giúp đỡ lặt vặt của tôi trong đời sống gia đình, như giúp rửa chén, lau nhà. Đây là những việc tôi vốn không thích, bởi vì tôi lớn lên trong một gia đình trong đó mọi việc trong nhà đều có người giúp việc lo, hoặc chính mẹ tôi hay các chị em gái của tôi làm. Nhưng giờ đây, sau khi lập gia đình, những việc lặt vặt ấy tôi làm rất thường xuyên. Và chỉ có một lý do khiến tôi làm những công việc ấy là vì tôi thương vợ. Tôi đã tập nói cái ngôn ngữ tình yêu chính yếu của vợ tôi. Với bản tính tự nhiên, tôi không thích làm những việc ấy. Nhưng giờ đây, nếu tôi làm được là bởi vì tôi làm vì yêu. Khi chúng ta làm được một việc vốn không phải là điều tự nhiên đối với chúng ta, thì hành động ấy sẽ là một biểu tỏ của một tình yêu lớn hơn. Vì không đến một cách tự nhiên, cho nên có những hành động được làm vì yêu không đương nhiên mang lại thoải mái cho chúng ta. Nhưng ở đây, chúng ta đang nói về tình yêu. Tình yêu là điều chúng ta làm cho người khác, chứ không cho chúng ta. Một tình yêu chỉ được làm vì chúng ta và cho chúng ta sẽ chỉ là một tình yêu ích kỷ. Mà đã ích kỷ thì chẳng còn là tình yêu nữa. Mỗi ngày, đa số trong chúng ta phải làm rất nhiều điều mà mình không thích. Đối với một số người trong chúng ta chẳng hạn, mỗi sáng thức dậy ra khỏi giường là điều không tự nhiên và dễ dàng chút nào. Chúng ta phải đi ngược lại đòi hỏi của cảm xúc và ra khỏi giường. Tại sao thế? Thưa là vì chúng ta tin rằng có một cái gì đó đáng làm và đáng sống cho trong ngày hôm đó. Và cứ sự thường, trước khi ngày qua đi, chúng ta cảm thấy thỏa mãn vì đã thức dậy ngày hôm đó. Những hành động của chúng ta đã được đặt lên trên cảm xúc của chúng ta. Điều này cũng đúng cho tình yêu. Chúng ta khám phá ra ngôn ngữ tình yêu chính yếu của người phối ngẫu chúng ta, và chúng ta chọn nói ngôn ngữ ấy, cho dẫu ngôn ngữ ấy có tự nhiên hay không đối với chúng ta. Chúng ta không cần biết chúng ta có cảm thấy thích hay không. Chúng ta chỉ đơn giản chọn lựa làm điều đó vì lợi ích của người phối ngẫu của chúng ta. Chúng ta muốn đáp ứng với nhu cầu được yêu của người phối ngẫu. Chúng ta cố gắng nói ngôn ngữ tình yêu của người phối ngẫu. Làm như thế, chúng ta sẽ cùng nói chung một ngôn ngữ với nhau, và như vậy sẽ cảm thông với nhau hơn. Tình yêu là một chọn lựa, chứ không là một cảm xúc tự nhiên đến, mà chọn lựa nào cũng đòi hỏi hy sinh và phấn đấu. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu. Tiếp theo đây là một lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 20, câu 27 đến 38. Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Chúa Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Chúa Giêsu: "Thưa thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ hóa ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ?" Chúa Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với người, tất cả đều đang sống. Quý vị và các bạn thân mến, phần đông chúng ta ai cũng sợ chết, và nhất là cái chết ấy lại đến một cách bất ngờ. Quả thực, chết là một thực tại đáng sợ nhất trong cuộc đời. Chết là một hành động phản tự nhiên, nhất là ta phải trải qua trong cuộc sống. Chính vì thế, về mặt luân lý, người ta không ngừng đi tìm đủ mọi cách để tránh nghĩ về cái chết hay phủ nhận cái chết sẽ không đến với chúng ta. Trong ngôn ngữ thông thường, dường như chúng ta cũng tránh nói đến cái chết. Bởi đó, người chết được gọi là người quá cố, người khuất núi, người đã yên giấc nghìn thu hay người đã ra đi trước chúng ta. Nhưng muốn hay không, cái chết vẫn là người bạn đồng hành mỗi ngày với chúng ta. Thật thế, trong cuộc sống, chúng ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu người thân thương ruột thịt của chúng ta phải chết. Đồng thời, chúng ta cũng đã chứng kiến nhiều cái chết qua các phương tiện truyền thông mỗi ngày. Đối với những người không có niềm tin, cái chết quả là một cái gì phi lý nhất trong cuộc sống. Nhưng đối với những ai có niềm tin thì chính cái chết mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Đó là thái độ mà mỗi Kitô hữu vẫn thể hiện khi đứng trước cái chết. Cái chết mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, bởi chúng ta vẫn tin rằng bên kia cái chết thì cuộc sống vẫn tiếp tục, đó là cuộc sống trong cõi phúc trường sinh. Đây là niềm tin, niềm hy vọng mà chúng ta được mời gọi để nuôi dưỡng mỗi ngày. Tin mừng Chúa Nhật thứ 32 mùa thường năm C mời gọi chúng ta củng cố niềm tin và hy vọng. Chúa Giêsu không những rao giảng về sự sống lại, mà chính Ngài còn là sự sống lại. Sự phục sinh của Ngài là bảo chứng của cuộc sống và làm chứng cho lời rao giảng của Ngài. Chính nhờ sự phục sinh của Ngài mà niềm tin của chúng ta được xây dựng. Quả thật, như lời Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi giáo đoàn Côrintô, nếu Chúa Giêsu không sống lại, thì đức tin của chúng ta thật là hão huyền. Niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Với niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, chúng ta tìm được ơn can đảm để sống. Mặc dù có trải qua bao nghịch cảnh thử thách khổ đau, với niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, chúng ta vẫn tiếp tục tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Đó là cuộc sống hạnh phúc bất diệt trên nước trời. Qua đoạn tin mừng chúng ta vừa đọc lại trên đây, Thánh sử Luca kể lại cho chúng ta nghe về việc chối từ của những người trí thức thuộc phe Sa Đốc. Họ không tin có sự sống lại. Họ đặt ra một vấn nạn về việc một người đàn bà có 7 đời chồng. Nếu có sự sống lại, họ đặt vấn đề với Chúa Giêsu. Nếu có sự sống lại, thì người đàn bà này sẽ thuộc về ai trong số 7 người chồng đã chết? Họ thách thức Chúa như vậy. Họ thắc mắc và ngụy biện như vậy là vì họ có một quan niệm sai lầm về sự sống đời sau và về sự sống lại. Sự sống sau cái chết không còn giống như sự sống ở hiện tại, và sự sống lại không phải là sự phục hồi để trở về đời sống trần tục bình thường, mà là một sự sống đã được thăng hoa, đã được biến đổi, đã được nâng cao trong ân sủng Chúa, được thăng cấp như sự sống các thiên thần. Không có kinh nghiệm trần tục nào, không có một ngôn ngữ con người nào có thể diễn tả một cách tích cực sự thật thiêng liêng này. Chúa Giêsu đã trả lời cho những kẻ chất vấn Ngài như sau: con cái đời này cưới vợ gả chồng, song những ai được giữ phần đời sau, được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng nữa. Họ sẽ không chết nữa vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa và là con cái của sự sống lại. Sức mạnh cuối cùng của lý luận của Chúa Giêsu là điều mà chính con Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta. Vì không ai có thể nói cho chúng ta biết những chuyện trên trời nếu không phải đứng ngự trên trời xuống. Là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, Chúa Giêsu có đầy đủ uy tín để quả quyết ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Chúa Giêsu đã nói với Martha và đã hỏi thánh nữ như vậy, con có tin không? Và ngày hôm nay, Ngài cũng hỏi mỗi người chúng ta, con có tin không? Con có tin ta, có tin vào sự sống, tin vào sự sống lại hay không? Vào tháng 11 mỗi năm, chúng ta ngậm ngùi nhớ lại người thân thương đã chết. Nhưng với niềm tin phục sinh và trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, người chết như vẫn hiện diện gần gũi với chúng ta, và đây chính là nguồn diễm phúc của những ai có niềm tin vào sự sống lại. Ước gì mỗi người chúng ta, với ơn Chúa soi sáng, sẵn sàng đáp trả, lại Chúa con tin Chúa, con tin lời Chúa dạy, con tin vào sự sống đời đời và sự sống lại. Amen.
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống.
Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời ca ngợi và làm trọn điều khấn hô cùng đấng tối cao.
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống.
Vừa rồi là lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp tục chương trình là một chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường thứ ba tuần qua đã bắt đầu giới thiệu với quý vị và các bạn Hội Huynh Đệ Việt Nam. Hội này đã xây dựng được 8 trung tâm hội nhập, đưa các em mồ côi, cơ nhỡ, tật nguyền và những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào các trung tâm nhằm giúp các em có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Đó là Trung tâm Trẻ Mồ Côi phường Phương Liệt, Hà Nội, Trung tâm Mồ Côi quận Ba Đình, Hà Nội, Trung tâm Mồ Côi thành phố Vinh, Nghệ An, Trung tâm Khánh Hội quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Trung tâm thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Mồ Côi huyện Cẩm Xuyên và trung tâm mồ côi huyện Hương Khê. Mỗi trung tâm có từ 2 đến 4 người trực tiếp quản lý. Đến nay, đã có trên 600 em đã và đang được các trung tâm bảo trợ, giúp đỡ, nuôi dưỡng và chăm sóc. Hàng chục em đã trưởng thành, trong đó có rất nhiều em đã là kỹ sư, bác sĩ, có em đi du học nước ngoài, và có em đang làm luận án tiến sĩ. Phần những em đã trưởng thành đều có cuộc sống ổn định và đã xây dựng tổ ấm riêng cho mình. Những em còn lại hầu hết đang học ở các trường phổ thông. Linh mục Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Quốc hội, là người đã đứng ra xây dựng, thành lập bảo trợ các trung tâm mồ côi, cho biết như sau. Chúng ta hãy để những người thân nuôi và chăm sóc các em, vì dù sao, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Hơn nữa, để các em khỏi mặc cảm mình là trẻ mồ côi, tạo cho các em môi trường hòa nhập, để các em phát huy khả năng của mình nơi chính gia đình người thân. Miễn là làm sao để các em khỏi phải thiệt thòi, thua em kém chị. Điều cốt yếu là giúp các em vượt qua số phận để có một cuộc sống bình thường. Bằng việc vận động những tấm lòng hảo tâm ở nước ngoài, các cá nhân, tập thể, các tổ chức, xã hội cung cấp, hỗ trợ kinh phí. Trong những năm qua, hội đã đầu tư đầy đủ cho các trung tâm thường xuyên hoạt động một cách tích cực. Các chương trình luôn được thực hiện tốt đẹp. Bên cạnh đó, hội còn tìm chỗ cho mỗi em một người đỡ đầu, để vừa làm chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất, nhằm cho các em vững tin, có thêm điều kiện học tập và thăng tiến. Với 8 trung tâm, sau hơn 12 năm hoạt động, hội huynh đệ đã vận động được hàng chục tỷ đồng, hàng ngàn hiện vật thiết thực phục vụ chương trình và hàng trăm món quà có ý nghĩa cho các trung tâm và cho các em. Đây quả là một chương trình, một hoạt động rất đáng trân trọng mà Hội huynh đệ Việt Nam dường như âm thầm làm việc trong suốt hàng chục năm qua để mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc, sự công bằng cho bao con người, bao số phận. Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình này cũng gặp không ít khó khăn, không ít những vấn đề bất cập do hoàn cảnh từng em, từng địa bàn và từng môi trường sống mà các em phải gánh chịu trước khi hội nhập vào các trung tâm. Nhưng với tấm lòng nhiệt huyết, tình yêu thương, tình tương thân tương ái, và đặc biệt là với chủ trương mục đích của hội, nên tất cả các trung tâm đều hoạt động một cách tích cực và rất có hiệu quả. Đáng ghi nhận là những hội viên, những cộng tác viên, những người thực hiện chương trình đều mang trong mình cái tâm, cái đức và tình yêu thương, không mệt mỏi trước mọi gian nan, vất vả, dám xả thân cho công việc. Bà Phạm Thị Thiều Hoa, Giám đốc Trung tâm Khánh Hội quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, người đã từng đồng cam cộng khổ, từng sát cánh với những mảnh đời bất hạnh, và đã mang lại hạnh phúc cho rất nhiều em, đã bộc lộ rằng, công tác xã hội là một công tác rất phức tạp, đòi hỏi cái tâm của người làm, kèm với nhiều kiến thức khoa học khác. Bởi công việc này liên quan đến số phận của từng con người, đến mối quan hệ giữa con người với nhau và với xã hội. Làm thế nào để mối quan hệ này được tốt đẹp, và mỗi con người trong hoàn cảnh khó khăn đều có ý chí vươn lên, vượt qua số phận, tìm lại cuộc sống ổn định cho mình, hòa nhập tốt với cộng đồng và với xã hội. Đó cũng là mục tiêu của Hội huynh đệ đã đề ra với các trung tâm mồ côi. Thực tế, trong thời gian làm việc với trẻ, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn, vui buồn lẫn lộn, nhưng bao giờ niềm vui cũng nhiều hơn, nên chúng tôi đã bám trụ cho đến bây giờ.
Còn đây còn trong bụi cát.
Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mùng 2 tháng 11 và suốt tháng 11 có lẽ là thời gian thánh thiêng nhất đối với người Tín hữu Kitô trên khắp thế giới. Bên Tây phương, trời đã vào thu, cảnh lá vàng rơi lá chả vừa gợi lên cái chân lý nền tảng lá rụng về cội của kiếp người, vừa nhắc nhớ về những người thân thương đã ra đi. Có khô đạo đến đâu, trong tháng này người dân Tây phương nào cũng vào nghĩa trang, đặt lên nơi yên nghỉ của người thân một bó hoa và lâm râm cầu nguyện, hay lặng lẽ mặc niệm như để cố gắng đi vào gặp gỡ với họ. Trong thiên lặng, nhưng dường như tất cả những ai đi vào nghĩa trang trong những ngày này cũng đều chia sẻ một cảm nghĩ là người thân của mình vẫn còn sống ở đâu đó bên cạnh mình. Cũng với niềm xác tín về sự hiện diện ấy của người thân, mà người dân Phi Lục Tân đã biến những ngày này thành những ngày lễ nhộn nhịp tưng bừng. Từ chiều ngày 31 tháng 10, dù xa xôi cách mấy, người ta cũng kéo nhau về nghĩa trang, nơi có người thân của mình đang yên nghỉ. Họ dọn dẹp và làm đẹp ngôi mộ lại, rồi cắm trại bên cạnh đó cho đến chiều ngày hôm sau. Bầu khí của nghĩa trang không âm thầm lặng lẽ như bên Tây phương, mà trái lại ồn ào, náo nhiệt như một ngày lễ hội. Tiếng đàn, tiếng hát xen lẫn với tiếng cười vui của mọi người trong suốt một đêm một ngày ấy, chỉ có thể là thể hiện của một niềm tin rất mãnh liệt nơi người dân Phi Lục Tân, là người thân thương của mình đang sống bên cạnh mình và đang chia sẻ niềm vui chung với mọi người. Âm thầm lặng lẽ bên một góc mộ hay tưng bừng náo nhiệt trong cả nghĩa trang, Đông Tây và ở bất cứ thời đại nào, mọi người đều gặp nhau một điểm chung. Đó là niềm tin vào sự sống còn của người đã ra đi. Bởi vì đã là người, cho nên cái chết của con người không phải là một tận cùng vĩnh viễn. Bởi vì đã là người, cho nên sự ra đi của con người, cho dù là một khúc núi, cũng vẫn là một hiện diện. Niềm tin này như đã được Thiên Chúa ghi khắc tận sâu thẳm trong lòng người, đến độ ngay cả những kẻ vỗ ngực tự xưng là vô thần, nghĩa là không tin ở bất cứ kiếp sống mai hậu nào, cũng không thể tỏ ra dửng dưng như gỗ đá trước cái chết và sự ra đi của người thân. Nếu quả thực kiếp sống của con người giống như cây cỏ muôn thú, nếu mạng sống con người cũng nhẹ như bọt bèo trôi nổi, thì chôn cất và xây dựng nghĩa trang là điều vô nghĩa. Nếu quả thực chết là một chấm hết vĩnh viễn như nhau đối với mọi người, cũng như thú vật cỏ cây, thì không gì lố bịch bằng úp xác người chết đặt vào lăng tẩm, để rồi nối đuôi nhau kính cẩn tôn thờ. Quả thực, tin ở sự hiện diện và sống còn của những người khúc núi, tin ở sự sống mai hậu là một niềm tin mà con người không thể nào bóp nghẹt trong chính tâm hồn mình. Từ đông sang tây, từ cổ chí kim và cho đến muôn đời, bao lâu còn có con người trên mặt đất này, thì bấy lâu còn có lòng kính nhớ đối với người chết và niềm tin vào sự sống bên kia cõi chết. Đối với người tín hữu Kitô, niềm tin ấy lại càng được củng cố qua mặc khải của Chúa Kitô. Qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Kitô không chỉ mặc khải về cuộc sống mãi hậu, Ngài còn mang lại một niềm hy vọng mà chưa từng có ai trong lịch sử nhân loại dám nghĩ tới. Đó là niềm hy vọng vào sự phục sinh trong ngày sau hết. Với sự phục sinh khải hoàn của Ngài, Chúa Kitô khẳng định rằng thế giới này sẽ qua đi, con người chúng ta sẽ được đổi mới để được sống mãi. Quý vị và các bạn thân mến, kết hiệp với những người quá cố và cầu nguyện cho họ, chúng ta được củng cố trong niềm hy vọng vào sự phục sinh ấy. Sự hiện diện vô hình nhưng vô cùng sống động của người quá cố luôn nhắc nhở chúng ta về niềm hy vọng ấy. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại những người thân thương ruột thịt của chúng ta với một thân xác đổi mới và trong một thế giới hoàn toàn đổi mới. Tháng các đặng linh hồn như vậy phải là một tháng của hy vọng và hân hoan. Bằng sự hiện diện vô hình nhưng vô cùng gần gũi, những người thân thương ruột thịt của chúng ta luôn nhắc nhở chúng ta điều đó. Sống như thế nào để có ngày được gặp lại họ? Sống như thế nào để không phụ lòng tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân thương đã ra đi trước chúng ta? Sống như thế nào để cho cuộc sống này luôn có ý nghĩa và đáng sống? Sống như thế nào để cái chết không phải là một tận cùng vĩnh viễn, mà chỉ là một chia tay có ngày hạnh ngộ? Đó là cuộc sống mà Thánh Thể không ngừng nhắc nhở cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã trao ban chính mình để chúng ta được sống và sống sung mãn dồi dào hơn. Lạy Chúa là đứng rất mực khoan dung, hằng tha thiết cho mọi người được cứu độ. Xin thương nhận lời Đức Trinh Nữ Maria cùng với toàn thể các thánh chuyển cầu mà ban cho thân bằng quyến thuộc và ân nhân của chúng con đã lìa thế, được chung hưởng hạnh phúc muôn đời.
Lìa đời con trở về bụi cho. Ôi cuộc đời càng gửi tranh vinh như cánh gió thoáng nhẹ mong manh, như nắng chiều tàn tàn quan hồng lại. Lìa đời con trở về bụi cho.
Chúa tạo dựng con từ cát bụi, nhắm mắt lìa đời, con trở về, trở về bụi cho.
Với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin chấm dứt chương trình sáng nay tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình buổi chiều từ lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin kính chào quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.